Đây Paris RFI, Radio France International, đường nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm, Anh Vũ, Lê Phước và Thủy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Tư, 11 tháng Giêng năm 2012.
Human Rights Watch kêu gọi châu Âu thúc đẩy Việt Nam tôn trọng nhân quyền.
Tăng ni Tây Tạng tự thiêu, Bắc Kinh cảnh cáo Hoa Kỳ không nên can thiệp vào chuyện nội bộ của Trung Quốc.
Liên Hiệp Quốc lo ngại Campuchia cản trở việc chỉ định thẩm phán cho phiên tòa xét xử Khmer Đỏ.
Dân biểu Mỹ đầu tiên đến thăm Miến Điện kể từ 12 năm qua.
Một chuyên gia nguyên tử Iran bị ám sát, chính quyền Tehran tố cáo Israel là thủ phạm.
Mitt Romney tiếp tục chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng Hòa tại tiểu bang New Hampshire.
Mỗi ngày một sự kiện, cấm vận dầu lửa Iran, phương Tây đang cố gắng tìm nguồn cung ứng thay thế.
Đề tài một phỏng vấn, tranh thủ Olympic 2012, Anh Quốc phát động năm du lịch. Thông tín viên Lê Hải tại London tường trình.
Kính thưa quý vị, Human Rights Watch kêu gọi châu Âu thúc đẩy Việt Nam tôn trọng nhân quyền. Ngày mai, Việt Nam và Liên hiệp châu Âu sẽ tiến hành vòng đối thoại đầu tiên tại Hà Nội trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác và đối thoại được ký kết năm 2010. Nhân dịp này, Tổ chức Theo dõi về Nhân quyền Human Rights Watch có trụ sở tại New York đã công bố một bản khuyến nghị dài 15 trang kêu gọi Liên hiệp châu Âu gây sức ép để Việt Nam thả toàn bộ tù chính trị, đề ra các biện pháp cải thiện về tự do ngôn luận, hội họp, lập hội và tự do tôn giáo. Trong thông cáo báo chí được phát đi ngày hôm nay, Human Rights Watch cho biết trong năm 2011, có ít nhất 33 blogger và nhà vận động nhân quyền bị kết án hình sự vì đã bày tỏ chính kiến và niềm tin tôn giáo của mình. Bên cạnh đó, còn có ít nhất 27 nhà vận động khác cũng bị chính quyền Việt Nam bắt giữ, đang chờ điều tra, xét xử. Human Rights Watch chú ý đến trường hợp của các ông Nguyễn Văn Hải, bút danh Điếu Cày, và Phạm Thanh Hải, bút danh Anh Ba Sài Gòn, bị giam giữ từ năm 2010 mà chưa xét xử, và trường hợp bà Bùi Thị Minh Hằng bị giam giữ trong một cơ sở giáo dục 2 năm không qua xét xử vì đã tham gia các cuộc biểu tình trong năm 2011 phản đối những hành động gây hấn của Trung Quốc ở Biển Đông. Tổ chức Theo dõi về Nhân quyền còn liệt kê danh sách nhiều tù chính trị hiện đang có vấn đề sức khỏe, có người bị giam giữ từ lâu như ông Nguyễn Hữu Cầu, 65 tuổi, hiện bị mù lòa và điếc, nhà hoạt động Phật giáo Hòa Hảo Mai Thị Dung, 42 tuổi, bị ốm nặng, hai chân liệt, mắc bệnh tim, sỏi mật, hoặc trường hợp linh mục Nguyễn Văn Lý, v.v. Ông Finn Robertson, phó giám đốc phụ trách châu Á của tổ chức Human Rights Watch nhấn mạnh, giới chức Liên hiệp châu Âu cần sử dụng vòng đối thoại để yêu cầu chính quyền Việt Nam cũng tôn trọng những cam kết về nhân quyền theo công pháp quốc tế, tương ứng với các điều khoản về viện trợ và thương mại quốc tế mà họ mong nhận được. Thông cáo báo chí của Human Rights Watch còn tố cáo Việt Nam cưỡng bức lao động trong các trại cai nghiện, sản xuất một số mặt hàng để xuất khẩu. Do vậy, Tổ chức Theo dõi về Nhân quyền của Mỹ khuyến cáo Liên hiệp châu Âu nên vận động Việt Nam áp dụng một mô hình khác nhân đạo và bảo đảm rằng không một mặt hàng nào mang tì vết cưỡng bức lao động được nhập khẩu vào thị trường chung châu Âu, từ ngữ trong nguyên văn.
Ba thủy thủ Việt Nam có thể đã tử nạn trong vụ cháy tàu Hàn Quốc ở Nam Cực. Lực lượng cứu hộ New Zealand hôm nay thông báo ba thủy thủ Việt Nam làm việc trên một tàu Hàn Quốc có thể đã thiệt mạng trong vụ cháy tàu ở ngoài khơi Nam Cực. Bảy thủy thủ khác bị thương, trong đó có 6 người Hàn Quốc. Bà Shaklin Cousins, phát ngôn viên Trung tâm Điều phối Cứu hộ New Zealand nói rằng ba thủy thủ mất tích có lẽ là đã chết cháy trong cabin tàu. Tương tự, hãng thông tấn John Hap trích lời các viên chức có trách nhiệm của Hàn Quốc cho biết ba thủy thủ Việt Nam bị mất tích có lẽ đã thiệt mạng vì họ đang ngủ trong cabin lúc ngọn lửa bùng lên. Hết lời chẩn. Chiếc tàu đánh cá Hàn Quốc Lee Jong-gu 2 dài 51 mét đang ở biển Ross thuộc Nam Băng Dương, cách miền Nam New Zealand khoảng 3.700 km và cách căn cứ McMurdo tại Nam Cực 600 km khi đánh đi tín hiệu cầu cứu trong đêm. Trung tâm Điều phối Cứu hộ New Zealand cho biết hai tàu Hàn Quốc khác đã chạy đến cứu hộ thủy thủ đoàn gồm 40 người. Hãng tin John Hap nói thêm các thủy thủ trên tàu mang quốc tịch Việt Nam, Indonesia, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nga. Các thủy thủ bị thương, trong đó có hai người bị phỏng nặng, dự kiến sẽ được chuyển sang một chiếc tàu nghiên cứu khoa học của Mỹ, tàu Nathaniel B. Palmer. Tàu này có đầy đủ các trang bị y tế cần thiết, đang chuyển hướng về phương Bắc để tiếp cận các tàu Hàn Quốc nhằm đưa các nạn nhân đến căn cứ McMurdo ở Nam Cực, cho dù đang bị băng hà và sương mù cản trở. Cũng theo Trung tâm Điều phối Cứu hộ New Zealand, tàu Lê Jong Gu 2 vẫn đang tiếp tục bốc cháy và có lẽ sắp bị chìm. Nguyên nhân của vụ hỏa hoạn chưa được rõ. Tàu Lê Jong Gu 2 thuộc sở hữu của tập đoàn Sungu, xuất xưởng ở Nhật năm 1985, chuyên đánh bắt loài cá vượt Patagoni quý hiếm, cá đuối, cua và các loại cá sống ở đáy biển. Đây là chiếc tàu thứ hai gặp nạn ở Nam Cực sau khi chiếc tàu Sparta của Nga bị kẹt 2 tuần lễ vì đụng phải băng sơn vào tháng 12 trước đây. Trước đó, một tàu đánh cá Hàn Quốc khác là chiếc Insung 1 cũng đã bị đắm bất ngờ vào tháng 12 năm 2010 mà không kịp phát tín hiệu cấp cứu, có lẽ cũng do băng sơn, khiến 22 thủy thủ thiệt mạng.
Hãng xe Rolls-Royce nhắm tới thị trường Thái Lan và Việt Nam. Sau một năm 2011 thành công với số lượng xe bán ra đạt mức kỷ lục, nhà sản xuất xe hơi cao cấp Rolls-Royce tiếp tục tính tới việc mở rộng thị trường sang khu vực châu Á đầy tiềm năng. Theo hãng tin AFP, hôm nay một lãnh đạo của hãng cho biết Rolls-Royce đang tìm kiếm thị trường tại Thái Lan và Việt Nam. Đầu tuần này, nhà sản xuất xe hơi hạng siêu sang của Anh đã thông báo số lượng xe bán ra trong năm 2011 đạt kỷ lục 3.538 chiếc, tăng 31% so với năm 2010. Đây là mức bán ra cao chưa từng có trong lịch sử 107 năm của Rolls-Royce. Trong đó, đặc biệt thị trường châu Á-Thái Bình Dương vẫn tăng đều đặn hàng năm tới 47%, vượt cả khu vực Bắc Mỹ và Trung Đông. Sau khi đã cắm chân vào các thị trường của các nước phát triển như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, giờ đây Rolls-Royce đang tiếp tục muốn mở rộng thêm thị trường trong khu vực được cho là năng động nhất thế giới hiện nay. Tại Hồng Kông, ông tổng giám đốc của hãng xe hơi Motorcar Rolls-Royce cho biết giờ đây hãng đang có ý định xâm nhập vào Thái Lan và tìm hiểu cơ hội ở thị trường Việt Nam. Rolls-Royce là dòng xe hơi siêu cao cấp của Anh năm 1998 được hãng xe Đức BMW mua lại. Hiện tại Rolls-Royce có một mạng lưới gồm 11 đại lý bán lẻ đặt tại Trung Quốc và hàng chục nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Tăng Ni, Tây Tạng tự thiêu, Bắc Kinh cảnh cáo Hoa Kỳ không nên can thiệp vào chuyện nội bộ của Trung Quốc. Hôm nay, Trung Quốc đã lên tiếng cảnh cáo Hoa Kỳ không nên can thiệp vào chuyện nội bộ của nước này sau khi Washington vào hôm qua đã bày tỏ quan ngại trước làn sóng các tăng ni Tây Tạng tự thiêu. Ông Lưu Vi Dân, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố, xin trích, chính phủ coi trọng và đảm bảo các quyền căn bản của các nhóm thiểu số, trong đó có quyền tự do tín ngưỡng. Chúng tôi kiên quyết phản đối việc lợi dụng tôn giáo để can dự vào công việc nội bộ của Trung Quốc. Xin nhắc lại, hôm thứ Hai, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Victoria Nuland cho biết Hoa Kỳ rất lo ngại về thông tin có thêm 3 người Tây Tạng tự thiêu trong những ngày gần đây. Bà Nuland tuyên bố các hành động trên rõ ràng đã minh chứng cho tình trạng bất bình và tuyệt vọng vô biên trước việc nhân quyền bị hạn chế trầm trọng, trong đó có tự do tín ngưỡng. Hết lời dẫn. Tân Hoa Xã hôm thứ Hai 9 tháng Giêng cho biết một nhà sư đã tự thiêu tại Thanh Hải. Đây là vụ tự thiêu thứ 15 xảy ra trong vòng chưa đến 1 năm tại các vùng có người Tây Tạng sinh sống. Hãng tin chính thức của Trung Quốc hôm Chủ nhật cũng đã xác nhận một cựu nhà sư Tây Tạng tự thiêu ngày 6 tháng Giêng ở gần tu viện Kiệt Ti tại Tứ Xuyên đã tử vong. Một nhà sư khác bị thương khi tự thiêu trong cùng ngày tại đây.
Liên Hợp Quốc lo ngại Campuchia cản trở việc chỉ định thẩm phán cho phiên tòa xét xử Khmer Đỏ. Theo AFP, hôm nay Liên Hợp Quốc tố cáo, từ tháng 10 năm ngoái đến nay, chính quyền Campuchia vẫn chần chừ chưa bổ nhiệm một thẩm phán quốc tế cho phiên tòa xét xử tội ác Khmer Đỏ đang diễn ra tại Phnom Penh. Đó là thẩm phán quốc tế Laurent Kasper Asimet được chỉ định thay thế cho thẩm phán người Đức Siegfried Blum đã từ chức hồi tháng 10 năm ngoái vì không chịu sức ép của chính quyền Campuchia trên 2 hồ sơ xét xử của tòa. Phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon, ông Martin Nesiecki, cho biết từ sau vụ việc đó đến nay, tổ chức quốc tế này đã làm mọi cố gắng cho việc bổ nhiệm thẩm phán thay thế, nhưng hồ sơ vẫn bị ép lại tại Hội đồng các thẩm phán tại Phnom Penh. Ông cũng nhắc lại rằng Campuchia phải có trách nhiệm chỉ định một thẩm phán quốc tế dự bị trong trường hợp vị trí này bị khuyết. Bộ Tư pháp Campuchia cũng khẳng định đã nhận được thư đề nghị của Liên Hợp Quốc nhưng chưa biết bao giờ Hội đồng các thẩm phán mới có thể họp để giải quyết.
Dân biểu Mỹ đầu tiên đến thăm Miến Điện kể từ 12 năm qua. Ông George Crowley, đại biểu đảng Dân Chủ tại New York, vốn ủng hộ việc trừng phạt Miến Điện nhằm gây áp lực, sẽ đến thăm nước này vào ngày mai để đánh giá về tình hình cải cách chính trị tại đây. Ông là dân biểu Mỹ đầu tiên đến Miến Điện kể từ 12 năm qua, một tháng sau chuyến viếng thăm lịch sử của Ngoại trưởng Hillary Clinton. Trong chuyến viếng thăm kéo dài 2 ngày, dân biểu Joe Crowley sẽ tiếp xúc các viên chức chính phủ Miến Điện, gặp gỡ lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi và lãnh đạo các nhóm thiểu số. Ông tuyên bố, tôi đến để đánh giá tình hình tại chỗ, đồng thời khuyến khích chính phủ Miến Điện tiếp tục con đường cải cách. Naypyidaw đã có một số bước tiến theo hướng này, bây giờ chỉ còn có việc thực hiện mà thôi. Hết lời dẫn. Hạ viện Mỹ là định chế duy nhất có thể bãi bỏ các biện pháp cấm vận mà Washington đã áp đặt lên chế độ Miến Điện trước việc trấn áp đối lập tại nước này. Trong chuyến viếng thăm vào tháng trước, Ngoại trưởng Hillary Clinton cho rằng hãy còn quá sớm để bãi bỏ các biện pháp trừng phạt và đòi hỏi Miến Điện cần phải nỗ lực hơn trên con đường dân chủ hóa. Dân biểu Joe Crowley là một trong những nhân vật chủ chốt của đạo luật trừng phạt Miến Điện năm 2003. Các biện pháp chủ yếu được đưa ra là việc cấm nhập khẩu vào Hoa Kỳ các sản phẩm của Miến Điện, trong đó có đá quý, nguồn thu lớn của quốc gia này, và hạn chế số lượng visa cấp cho các thành viên chính phủ Miến Điện. Hãng tin AFP nhận định, nếu giải Nobel Hòa bình Aung San Suu Kyi đưa ra những nhận xét tích cực, thì rất có hy vọng Hoa Kỳ sẽ xem xét bãi bỏ các biện pháp trừng phạt. Tổng thống Thanh Sen đã gây ngạc nhiên cho giới quan sát khi tiến hành đối thoại với bà Aung San Suu Kyi, ngưng một dự án xây đập thủy điện do Trung Quốc tài trợ và thương lượng ngưng bắn với các nhóm thiểu số nổi dậy. Tuy nhiên, chính quyền Miến Điện vẫn chưa đáp ứng đòi hỏi của phương Tây và phe đối lập về việc trả tự do cho các tù nhân chính trị.
Một chuyên gia nguyên tử Iran bị ám sát, chính quyền Tehran tố cáo Israel là thủ phạm. Vụ khủng bố xảy ra ngày hôm nay gần trường đại học Alameh Tabatabai ở phía đông thủ đô Tehran. Nạn nhân là ông Mostafa Ahmadi Roshan, một trong những chuyên gia hàng đầu về hạt nhân của Iran. Xe hơi của ông Roshan đã bị gài bom và phát nổ. Đây là nhà khoa học thứ ba của Iran bị ám sát kể từ đầu năm 2010. Cũng như trong các vụ sát hại trước đây, chính quyền Iran quy trách nhiệm cho Israel. Từ Tehran, thông tin viên của đài RFI gửi về bài tường trình.
Ông Mostafa Ahmadi Roshan, nguyên là phó giám đốc cơ sở hạt nhân Natanz, nơi tiến hành quy trình làm giàu uranium ở miền trung Iran. Cơ sở này giữ một vai trò quan trọng đối với ngành công nghiệp hạt nhân của Iran, bởi vì hiện nay tại đây có khoảng 8.000 máy ly tâm đang hoạt động. Chuyên gia Roshan đã bị sát hại trong một vụ khủng bố ở phía đông Tehran trong lúc ông đang vào xe hơi của mình. Một người đi xe gắn máy đã cài một quả mìn vào xe hơi của ông. Quả bom phát nổ giết chết nhà khoa học này. Hai người khác ở trong xe với ông cũng bị thương. Phó thống đốc Tehran, ông Safa Ali Baratlu, ngay lập tức đã tố cáo Israel là thủ phạm vụ khủng bố. Ông còn khẳng định rằng phương pháp khủng bố lần này giống như các vụ sát hại nhắm vào các chuyên gia hạt nhân của Iran trong 2 năm vừa qua. Từ tháng Giêng năm 2010, 3 nhà khoa học Iran đã bị sát hại trong các vụ khủng bố tương tự. Người đứng đầu cơ quan năng lượng nguyên tử của Iran hiện nay là ông Fereydoon Abbasi cũng đã từng là đối tượng của một vụ khủng bố trong năm 2010. Ông đã thoát chết bởi vì ông đã kịp thời rời bỏ chiếc xe hơi của mình khi nhìn thấy một người đi xe gắn máy cài chất nổ vào đó. Cũng trong tháng Giêng năm 2000, nhà vật lý hạt nhân Masoud Ali Mohammadi đã bị giết chết khi xe gắn máy của ông bị cài bom. Một nhà khoa học khác của Iran, ông Majid Shariari, cũng tử nạn trong một vụ nổ bom. Một người ngồi sau xe gắn máy đã áp dụng biện pháp ám sát tương tự. Điều đáng chú ý là chính ông Majid Shariari là người phụ trách một dự án quan trọng nhằm sản xuất nhiên liệu hạt nhân cho lò phản ứng nguyên tử phục vụ nghiên cứu của Iran. Như vậy, các chuyên gia quan trọng của Iran trong lĩnh vực hạt nhân đã là mục tiêu tấn công của các vụ khủng bố trong 2 năm qua.
Mitt Romney tiếp tục chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ đảng Cộng hòa tại New Hampshire. ứng viên Mitt Romney đã chiến thắng tại cuộc bầu cử sơ bộ chọn ứng viên Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng Hòa tại bang New Hampshire hôm qua với gần 40% số phiếu. Đây là giai đoạn quan trọng trên con đường trở thành đối thủ đương đầu với Tổng thống mãn nhiệm Barack Obama trong cuộc bầu cử ngày 6 tháng 11 năm nay. Sau khi kiểm đếm 94% số phiếu, kết quả cho thấy ông Mitt Romney giành được 39,4% tổng số phiếu, bỏ xa ứng viên chủ trương tự do là ông Ron Paul 22,8% và đối thủ ôn hòa John Huntsman 16,8%. Với chiến thắng này, ông Romney sẽ dễ dàng hơn trong việc thuyết phục cử tri Cộng Hòa. Ông là chọn lựa tốt nhất để đối đầu với ông Barack Obama. Một cuộc thăm dò do Reuters và Ipsos đồng tổ chức được công bố hôm qua cho thấy, ở mức độ toàn quốc, Mitt Romney là ứng cử viên được cử tri Đảng Cộng Hòa tín nhiệm nhất và khoảng cách giữa ông Romney và ông Obama cũng đang được rút ngắn. Là cựu thống đốc bang Massachusetts và là đồng sáng lập quỹ đầu tư Bank Capital, ông Mitt Romney, 64 tuổi, có chủ trương ôn hòa. Tuy vậy, cánh bảo thủ chỉ trích ông đã thay đổi quan điểm về vấn đề phá thai cũng như chủ trương cánh trung khi ông điều hành bang Massachusetts. Bên cạnh đó, ông là người theo giáo phái Mormon. Đây cũng là một trở ngại đối với cử tri tin lành bảo thủ. Chiến dịch tranh cử của ông Mitt Romney tập trung vào lĩnh vực kinh tế, nhấn mạnh đến năng lực của ông về mặt kinh doanh. Các đối thủ đã kích việc ông đã sa thải nhiều nhân viên, nhưng lý lẽ này khó thuyết phục tại bang New Hampshire, nơi mà tỷ lệ thất nghiệp chỉ có 5,2% so với toàn quốc là 8,5%. Các cử tri ủng hộ ông, hy vọng kinh nghiệm trong lĩnh vực tư doanh của Mitt Romney sẽ giúp tái thúc đẩy nền kinh tế Mỹ đang trì trệ. Ông Mitt Romney kêu gọi cử tri Cộng hòa tại Nam Carolina tiếp tục dồn phiếu cho ông ngày 21 tháng Giêng tới để đương đầu với Tổng thống mãn nhiệm Obama đang thiếu hụt ý tưởng, giúp cho năm 2012 sẽ là năm kết thúc của ông Barack Obama. Tuy vậy, tại bang này, ông Romney sẽ gặp khó khăn vì nạn thất nghiệp tại Nam Carolina cao hơn và cử tri tại đây đa số có khuynh hướng bảo thủ.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, cấm vận dầu lửa Iran, phương Tây đang cố gắng tìm nguồn cung ứng thay thế.
Sau khi Tehran thông báo cho tiến hành làm dầu uranium tại cơ sở Fordo cách thủ đô Iran 150 km về phía đông nam, ngày hôm qua, Liên hiệp châu Âu cho biết sẽ nhóm họp hội nghị cấp ngoại trưởng sớm hơn dự kiến một tuần vào ngày 23 thay vì đợi đến 30 tháng Giêng. Mục đích của cuộc họp là thảo luận chi tiết các biện pháp thực hiện cấm vận dầu lửa đối với Iran. Mặc dù đã được đồng thuận về nguyên tắc là phải cấm vận Iran để buộc nước này từ bỏ chương trình hạt nhân bị nghi ngờ có mục đích chế tạo vũ khí nguyên tử, nhưng các nước phương Tây vẫn còn bị chia rẽ về thời điểm để áp dụng trừng phạt. Một số nước đề nghị kéo dài thời hạn quá độ, chờ cho đến khi các hợp đồng giao dầu lửa với Iran kết thúc, trong khi đó có những nước lại muốn tiến hành cấm vận càng nhanh càng tốt. Theo các nguồn tin ngoại giao được AFP trích dẫn thì toàn thể Liên hiệp châu Âu đang làm việc với Hoa Kỳ và các nước khác để tìm kiếm những giải pháp thay thế nguồn cung ứng dầu lửa từ Iran. Cụ thể là châu Âu đã có các cuộc tiếp xúc với Ả Rập Xê Út để xác định xem nước này có thể nâng mức sản xuất bù đắp số lượng thiếu hụt hay không. Đối với một số nước châu Âu, việc cấm vận dầu lửa Iran sẽ gây khó khăn nghiêm trọng. Cho đến nay, mỗi ngày Tehran bán cho Liên hiệp châu Âu 450.000 thùng dầu thô, tương đương 18% tổng xuất khẩu của Iran, trong đó Ý mua tới 180.000 thùng, Tây Ban Nha 160.000, Hy Lạp 100.000. Đây là ba nước đang gặp nhiều khó khăn do khủng hoảng kinh tế và tài chính. Do vậy, Hy Lạp, nước phải nhập khẩu tới 14% dầu thô từ Iran, đã đề nghị chờ đợi thêm một năm nữa thì mới cấm vận Iran, nhưng Pháp và Đức lại muốn làm ngay. Còn Ý thì lại muốn được miễn áp dụng cấm vận. Thủ tướng Mario Monti đặt điều kiện là việc cấm vận phải được tiến hành từng bước giảm dần số lượng dầu lửa nhập khẩu từ Iran và không liên quan gì đến số lượng dầu thô trị giá khoảng 1 tỷ euro mà Tehran sẽ giao cho Roma để trả nợ. Còn tại châu Á, Nhật Bản và Hàn Quốc thì tỏ ra lo lắng. Tokyo phải nhập khẩu toàn bộ dầu khí, phụ thuộc nặng nề vào nguồn cung ứng từ Trung Đông, đặc biệt là từ Iran. Trong 11 tháng năm 2011, dầu lửa của Iran chiếm tới 9% tổng mức tiêu thụ nhiên liệu của Nhật Bản. nếu không phận Iran, Nhật Bản chỉ còn biết quay sang cầu cứu Ả Rập Xê Út, hiện đã cung cấp tới 30,8% tổng nhập khẩu dầu thô của Nhật Bản. Tình hình cũng không kém phần phức tạp đối với Hàn Quốc. Tuần trước, Seoul nêu khả năng sẽ đề nghị được miễn áp dụng các biện pháp cấm vận dầu lửa đối với Iran, bởi vì nước này cũng như Nhật Bản phải nhập khẩu toàn bộ dầu thô. Trong 11 tháng năm ngoái, dầu lửa của Iran chiếm tới 9,6% tổng nhập khẩu loại nhiên liệu này của Hàn Quốc. Tuy nhiên, theo nhận định của một nhà ngoại giao châu Âu, thì mọi lập luận trần trừ hoặc chống lại cấm vận dầu lửa của Iran sẽ không có sức thuyết phục nếu như chính quyền Tehran phong tỏa eo biển Hormuz, nơi có tới hơn 1/3 tổng khối lượng dầu lửa toàn thế giới được vận chuyển qua. Trong những ngày gần đây, nhiều tướng lĩnh hải quân Iran đã lên tiếng đe dọa, tuyên bố rằng việc phong tỏa Hormuz còn dễ hơn uống một cốc nước. Hoa Kỳ cảnh báo là sẽ không khoan dung mà hành động ngăn cản giao thông ở đây. Theo Ngoại trưởng Pháp Alain Juppé, thì nếu châu Âu quyết định cấm vận dầu lửa Iran trong cuộc họp ngày 23 tháng Giêng tới đây, nhiều nước sản xuất cho biết là họ sẵn sàng tăng sản lượng để bù đắp và giữ cho giá dầu lửa không tăng.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong phần 2, đến với quý vị trước tiên là một điểm báo cho Lê Phước biên soạn, sau đó là tạp chí khoa học với đề tài Phòng bệnh cúm gia cầm tại Việt Nam, Trọng Thành phụ trách, với sự tham gia của giáo sư Trần Tịnh Hiền, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh và bác sĩ Nguyễn Đình Nguyên tại Sydney, Úc. Nhưng ngay sau đây là phần tường trình của thông tín viên Lê Hải từ London. Tranh thủ Olympic 2012, Anh Quốc phát động năm du lịch.
Thân chào thông tín viên Lê Hải. Năm nay 2012, nước Anh tổ chức Thế vận hội Olympic. Đây là dịp mà để cho nước Anh quảng bá và phát triển về mặt du lịch. Vậy chính phủ Anh đã có những biện pháp gì để khuyến khích khách nước ngoài đến du lịch nước Anh trong năm nay?
Vâng, thưa anh Đức Tâm và thưa quý vị khán giả. Nước Anh trông chờ rất nhiều vào cái sự kiện năm nay có thể là kiếm thêm nhiều nguồn du lịch trong cái tình hình kinh tế đang khó khăn như thế này. Và họ có một cái cơ quan chuyên về khuyến khích du lịch, được mời khách nước ngoài đến du lịch nước Anh. Và cái khẩu hiệu của họ là bạn được mời đến du lịch nước Anh này. Và năm nay thì họ không chỉ là tận dụng vào hai cái cơ hội là cái lễ hội Olympic mùa hè và Olympic dành cho người tàn tật vào cuối tháng 7 và giữa tháng 8, mà người ta còn tổ chức thêm một cái buổi lễ khác nữa, đó gọi là lễ hội 60 năm trị vì của nữ hoàng Anh sẽ vào đầu tháng 6. Như vậy là suốt cả một cái đợt mùa hè năm nay sẽ được tập trung để mời du khách vào nước Anh này. Cái trang mạng visit.com là cái cơ quan thuộc Bộ Thể thao Văn hóa và Du lịch của nước Anh này, người ta mở ra để quảng bá hình ảnh, và ngân sách của họ được cấp mỗi năm là 25 triệu bảng. Họ làm việc rất là nhiều, đặt văn phòng ở các nơi. Riêng ở Trung Quốc thì là có tới 3 văn phòng nằm ở Bắc Kinh, Thượng Hải và Hồng Kông, nhưng mà đáng tiếc là họ không có cái văn phòng nào ở Việt Nam cả. Du khách ở Việt Nam thì cũng có thể thông qua cái cơ quan lãnh sự của nước Anh này ở Việt Nam, hay là đi qua văn phòng British Council, tức là Hội đồng Anh, để mà tìm cái thủ tục vào nước Anh này. Bởi vì là hiện nay thì Việt Nam có cái đường bay thẳng vào nước Anh này, thì cũng có thêm nhiều cái công ty du lịch chuyên trách giúp những cái vấn đề đó. Và đặc biệt nếu là các nhà báo hay là các cái vận động viên hay là các cái đoàn thể thao mà đi sang đây để tham dự cái Thế vận hội, thì họ sẽ được cấp một cái loại visa đặc biệt, thưa anh.
Như anh đã biết, cái việc xin visa vào Anh đối với người Việt Nam là cực kỳ khó khăn. Vậy xin anh cho biết là năm nay đấy, thì cái thủ tục xin visa nhập cảnh vào Anh đối với người Việt Nam có dễ dàng hay không?
Vâng, thưa anh, việc thủ tục visa nhập cảnh cho người Việt Nam thì có lẽ là không hề dễ dàng hơn, mà còn thậm chí còn khó đi. Bởi vì là Việt Nam nổi tiếng với chuyện người Rơm, tức là người vượt biên trái phép vào nước Anh này. Người Việt Nam sẽ phải đi đến các cái văn phòng lãnh sự ở Sài Gòn hay là Hà Nội để mà xin visa. Nhưng mà cái chuyện cấp visa thì lại là ra quyết định ở Bangkok, để tránh những cái vấn đề rắc rối hay là cái chuyện giấy tờ giả mạo. Cho nên là nước Anh này sẽ xét visa rất là khó khăn đối với du khách người Việt Nam, đòi hỏi phải có chứng minh tài chính rồi những cái chuyện gắn bó tài sản ở nhà, không hề dễ dàng như các nước khác. Thế nhưng mà đặc biệt thì nước Anh lại phải theo cái luật quốc tế. Họ có một cái luật mới vừa lập ra để dành riêng cho cái đợt Olympic này, sẽ có hạn từ ngày 30 tháng 3 cho đến ngày 8 tháng 11. Tức là tất cả những ai mà vào đây thi đấu hay là xem các trận đấu hay là đi sang để tường thuật báo chí thì họ đều được cấp visa trong cái khoảng thời hạn dài như vậy. để mà có thể không chỉ tham dự thi đấu, làm quen với nước Anh mà còn có thể đi chơi các nơi. Thì những cái người mà theo cái tiêu chuẩn đó thì sẽ được cấp cái loại visa đặc biệt, và khi mà nhập cảnh thì cũng sẽ đi một cái cửa riêng, không có cần phải xếp hàng chờ như những người khác. Ước tính là có khoảng 14.000 vận động viên từ 205 quốc gia cùng sang Anh vào dịp này, và người ta chưa thống kê ra được là con số các quan chức đi hay là những cái người ở trong đoàn hay là cái số lượng phóng viên sang là bao nhiêu. Và đặc biệt là những người mà muốn vé vào sân Olympic thì cũng sẽ được hứa là sẽ giải quyết visa nhanh chóng trong vòng 15 ngày. Và ngay từ bây giờ họ đã có thể nộp đơn để mà đi xin vào nước Anh vào cuối tháng 3 theo đúng cái luật đó. Quý vị mà quan tâm đến những cái nội dung chi tiết ấy, thì có thể vào ngay cái trang mạng của Cục xuất nhập cảnh của nước Anh để mà nghiên cứu cụ thể. Họ đưa ngay các cái thông báo đó lên trang đầu. Địa chỉ là ukba.homeoffice.gov.uk, tức là UKBA là cơ quan chuyên trách về xuất nhập cảnh.
Liên quan đến cái vấn đề tác nghiệp của giới báo chí thì chính quyền Anh có dành cho những cái điều kiện thuận lợi gì để cho giới báo chí từ Việt Nam sang tác nghiệp một cách dễ dàng hay không?
Vâng, thưa anh, về nguyên tắc thì đúng là các nhà báo nước ngoài sang, đặc biệt là từ Việt Nam, thì sẽ được tạo điều kiện thuận lợi để mà tường thuật và quảng bá nước Anh ra thế giới. Thế nhưng mà nếu các nhà báo Việt Nam mà cũng chịu khó đọc các cái quy định trên trang mạng của Cục xuất nhập cảnh Anh, như tôi vừa mới nêu cái địa chỉ ở trên là ukba.homeoffice.gov.uk, thì mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Tại vì có thể là trong năm nay thì Đại sứ quán Anh ở Hà Nội họ sẽ tổ chức đưa những cái đoàn phóng viên Việt Nam sang đây. Tuy nhiên họ là bên Bộ Ngoại giao, cho nên họ là cũng phải làm thủ tục sang bên Bộ Nội vụ để mà Bộ Nội vụ xem là có cấp visa cho các nhà báo hay không. Cho nên là nếu mà muốn được tạo điều kiện tối ưu nhất thì các nhà báo Việt Nam nên đăng ký trực tiếp với Ủy ban Olympic Quốc tế hay là Đoàn Olympic của Việt Nam. Khi đó thì họ sẽ được đưa vào cái danh sách chính thức, danh sách trực tiếp gọi là accreditation. Thì ngay lập tức nước Anh sẽ phải cấp visa theo cái công ước quốc tế, theo cái luật đặc biệt về Olympic mà họ vừa mới đưa ra. Còn nếu mà không á, thì các nhà báo Việt Nam không chỉ là phải xin visa bình thường vào nước Anh, mà họ phải xin cái visa có quyền lao động, đặc biệt trong cái ngành truyền thông của nước Anh này. Bởi vì nếu mà họ xin visa đi sang du lịch mà lại vác máy móc chuyên dụng đi sang đây, thì sẽ rất là dễ bị nghiệp đoàn nhà báo Anh này họ kiện. Và việc đầu tiên là sẽ bị Cục Biên phòng Anh trục xuất ra ngoài. Tuy nhiên thì nước Anh cũng sẽ không cấm những cái bạn trẻ mà xin visa đi du lịch rồi vào đây tường thuật kể lại câu chuyện cuộc sống nước Anh là trên trang blog của mình. Thậm chí những người đó có thể quay phim chụp ảnh bằng máy móc có khi còn hiện đại hơn là các phóng viên chuyên nghiệp nữa. Anh,
là một nhà báo sống ở nước Anh đã lâu rồi đấy, thì anh có lời khuyên gì cho các nhà báo Việt Nam chuẩn bị sang London tác nghiệp tường thuật về Olympic, cũng như là những lời khuyên cho du khách Việt Nam đấy, thì họ cần chuẩn bị những gì khi sang London, ngoài việc xem các cái hoạt động thể thao liên quan đến Olympic thì họ có thể đi tham quan những nơi nào và những địa điểm nào đáng xem?
Vâng, thưa anh Đức Tâm và thưa quý vị khán giả, thì khó khăn đầu tiên là khách sạn, bởi vì là lượng du khách dồn vào nước Anh trong cái thời gian đó rất là lớn. Ngay các đoàn thi đấu thể thao thì cũng không có chỗ riêng mà họ phải tự đi thuê nhà có nơi rất là xa để mà sống trong cái thời gian diễn ra giải Olympic đó. Chỉ một số vận động viên đến ngày thi đấu thì mới vào sát nơi để mà ở cho nó gần thôi. Thì các nhà báo Việt Nam cũng sẽ gặp những cái điều kiện như vậy, giá cả cao, khách sạn khó tìm. Nếu mà họ muốn tiết kiệm tiền và nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống thì có một cái điều kiện rất thuận lợi là có thể tìm thuê lại ngay phòng hoặc là ở nhờ phòng khách của các bạn sinh viên Việt Nam. Vốn là tập trung rất là nhiều ở khu phía đông của London này bởi vì khu ấy rẻ hơn và nhiều người Việt hơn và dễ thuê nhà hơn. Đó cũng chính là cái khu mà ngay cạnh khu thi đấu Olympic rồi. Ngoài ra thì sinh viên Việt Nam cũng sống rất nhiều ở các thành phố lớn của nước Anh, cho nên là các nhà báo ở Việt Nam thì có thể tìm kiếm và làm quen ngay từ bây giờ rất là dễ dàng qua cái hệ thống liên lạc của hội SVUK, tức là hội sinh viên Việt Nam ở Anh này, ở trên trang Facebook. Và một địa chỉ khác cũng rất dễ liên lạc, đó là trang báo tiếng Việt ở địa chỉ là viethome.co.uk, cũng do các bạn sinh viên tình nguyện làm, thường xuyên cập nhật tin tức mới nhất của nước Anh này. Du khách mà mê dạy ngoại hạng Anh thì có sẽ phải tốn thêm rất là nhiều tiền để mà đi lại giữa các cái thành phố lớn để xem các trận đấu, ví dụ như là trên sân Old Trafford ở Manchester hay là lên tận thủ phủ Glasgow của Scotland và sang Cardiff của xứ Wales. Vé xe lửa của nước Anh này nổi tiếng là mắc nhất ở châu Âu và cái giá nó đưa ra ví dụ như là quý vị chỉ đi 1-2 tiếng đồng hồ thôi, một chiều thì có thể tốn đến 3-4 triệu đồng tiền Việt rồi. Tuy nhiên là nếu mà tìm kiếm và mua trước ở trên mạng thì cũng sẽ giúp du khách tiết kiệm được rất là nhiều, có khi vé chỉ rẻ bằng 1/3, 1/4 thôi. Ngoài ra thì các hệ thống bảo tàng thuộc Bộ Văn hóa hoặc là thuộc cái hệ thống quốc gia thì đều theo quy định là mở cửa miễn phí cho du khách. Cho nên là quý vị có thể vào đấy thưởng ngoạn, biết thêm rất là nhiều điều, xem trưng bày kim cương hay là các cái xác cướp Ai Cập. Và tất nhiên cái điều quan trọng nhất đó là không khí lễ hội, không chỉ riêng của London hay là của nước Anh, mà của toàn thế giới đi vào sân, hay thậm chí đứng ở ngoài sân xem du khách từ khắp nơi về ủng hộ vận động viên của mình, thì cũng là một cái trải nghiệm mà có lẽ là duy nhất ở trong đời, khó mà lặp lại được. Tính ra thì đây cũng là cơ hội để mà thế giới biết đến Việt Nam. Vì du khách mà đến London thì họ sẽ gặp người Việt Nam rất nhiều, sống tập trung ở khu phía đông London này, và họ thậm chí có thể ghé vào các cửa hàng ăn uống, nhà hàng Việt Nam nổi tiếng ở cái khu đó. Thưa anh,
xin cảm ơn thông tin viên Lê Hải.
RFI. 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 Toute la diversité du monde.
Toute la diversité du monde.
RFI.
Đài Paris RFI, Radio France International. Xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Human Rights Watch kêu gọi châu Âu thúc đẩy Việt Nam tôn trọng nhân quyền.
Tăng ni Tây Tạng tự thiêu, Bắc Kinh cảnh cáo Hoa Kỳ không nên can thiệp vào chuyện nội bộ của Trung Quốc.
Liên Hiệp Quốc lo ngại, Campuchia cản trở việc chỉ định thẩm phán cho phiên tòa xét xử Khmer Đỏ.
Dân biểu Mỹ đầu tiên đến thăm Miến Điện kể từ 12 năm qua.
Một chuyên gia nguyên tử Iran bị ám sát. Chính quyền Tehran tố cáo Israel là thủ phạm.
Mitt Romney tiếp tục chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng Hòa tại tiểu bang New Hampshire.
Mỗi ngày một sự kiện. Cấm vận dầu hỏa Iran, phương Tây đang cố gắng tìm nguồn cung ứng thay thế.
Tranh thủ Olympic 2012, Anh Quốc phát động năm du lịch. Thông tín viên Lê Hải tại London tường trình. Sau đây, Lê Phước sẽ mở đầu phần 2 của chương trình bằng một điểm báo. Xin mời quý thính giả theo dõi.
Điểm báo.
Sau sự ra đi của nhà lãnh đạo Kim Jong Il, dư luận quốc tế vốn đã quan tâm lại càng chú ý đến tình hình Bắc Triều Tiên, bởi sự bất ổn của nước này chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến ổn định của khu vực. Liên quan đến vấn đề này, ông Javier Solana, cựu Tổng thư ký NATO, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Tư vấn Brookings, Hoa Kỳ, nhấn mạnh vai trò quan trọng của Trung Quốc, đồng minh số một của chế độ Bình Nhưỡng. Bài viết của ông được đăng trên nhật báo Le Figaro với dòng tựa "Nguy cơ hay triển vọng tại Bắc Triều Tiên".
Trước tiên, tác giả cho rằng sự ra đi của ông Kim Jong-un và sự chuyển giao quyền lực tại Bắc Triều Tiên diễn ra trong bối cảnh vô cùng phức tạp. Mọi động thái mang tính chất biểu trưng cho quá trình chuyển giao quyền lực cho Kim Jong-un dường như đã được tiến hành, như việc bổ nhiệm anh ta vào chóp bu đảng lãnh đạo và chóp bu quân đội. Thế nhưng, theo tác giả, tất cả điều đó vẫn còn chưa đủ để bôi trơn cho quá trình chuyển giao đối với một chàng trai tuổi chưa đầy 30, nhất là trong một xã hội bị giới quân sự chi phối. Trong khi đó, Mỹ và Hàn Quốc có vẻ không đủ sức để làm chủ tình hình tại Bắc Triều Tiên. Bằng chứng là phải đến 2 ngày sau khi ông Kim Jong-un mất, sau khi chính quyền Bình Nhưỡng công bố tin tức, Hàn Quốc và Mỹ mới hay biết, mặc dù Washington và Seoul có biết bao phương tiện dò thám miền Bắc. Từ đó suy ra rằng, việc cốt yếu hiện tại là phải biết thiết lập mối quan hệ càng minh bạch càng tốt với Trung Quốc. Bởi lẽ Trung Quốc luôn có liên lạc trực tiếp với Bắc Triều Tiên, và như vậy Trung Quốc sẽ có thể đảm bảo tốt cho việc nối lại dòng đàm phán 6 bên. Trung Quốc mong nhà cầm quyền Bắc Triều Tiên tiến hành cải tổ kinh tế sao cho không phương hại nhiều đến hệ thống chính trị. Tác giả đặt câu hỏi liệu Bắc Triều Tiên có thể làm được như vậy hay không? Nếu được thì liệu điều đó có được thực hiện đủ nhanh để trấn an các nước trong khu vực? Trung Quốc luôn cho rằng vấn đề Bắc Triều Tiên phải được đánh giá phù hợp với lịch sử riêng và với quan điểm riêng của Bắc Triều Tiên. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng lo ngại bất ổn tại Bắc Triều Tiên sẽ khiến cho làn sóng di cư đến lãnh thổ Trung Hoa từ nước láng giềng bùng nổ. Còn đối với phương Tây, nhất là Hoa Kỳ, giải pháp cho mọi vấn đề phải được xác định tùy theo tình hình và thời điểm. Từ đó tác giả cho rằng cần phải tìm cách cho Hoa Kỳ và Trung Quốc tiến hành đối thoại trên tinh thần hợp tác. Hoa Kỳ phải khẳng định rõ ràng với phía Trung Quốc rằng vấn đề trên bán đảo Triều Tiên sẽ không nghiêm trọng đến mức khiến Trung Quốc có tổn thất về mặt chiến lược. Cách tiếp cận đó, theo tác giả, có thể giúp ổn định tình hình khu vực trong giai đoạn phức tạp này.
Trong một đất nước mà quân đội nắm quyền chi phối như ở Bắc Triều Tiên, thì sự ủng hộ của giới quân sự có tính chất quyết định cho quá trình chuyển giao quyền lực thời hậu Kim Jong-il. Liên quan đến vấn đề này, Le Figaro có bài viết Kim Jong-un trong giai đoạn hợp thức hóa và cho biết giới quân đội Bắc Triều Tiên vừa có thêm động thái ủng hộ Kim Jong-un.
Nhân sinh nhật của tân lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, đài truyền hình quốc gia nước này đã phát một đoạn phim tài liệu ca ngợi tài năng của anh ta. những hình ảnh trong phim cũng cho thấy nhà lãnh đạo trẻ tuổi rất thân thiện với các quân nhân. Kim Jong-un được ca ngợi không tiếc lời và được cho là thiên tài quân sự, thiên tài của thiên tài. Nhà lãnh đạo này còn tham gia vào một lễ gọi là phát súng đầu tiên đón chào năm mới. Le Figaro đánh giá một thông điệp chúc mừng năm mới, máu lửa như thế gây quan ngại cho các nước láng giềng. Nói về thước phim tài liệu vừa nêu, tờ báo nhận định đó là một hành động mới trong chuỗi hành động hợp thức hóa nhà lãnh đạo trẻ, thế hệ thứ ba của chiếc ngai vàng nhà họ Kim. Thậm chí hôm qua, Bộ Tổng tham mưu Bắc Triều Tiên còn tuyên bố sẵn sàng biến thành súng ống và bom đạn để phục vụ cho nhà lãnh đạo trẻ. Cũng ngày hôm qua, Bình Nhưỡng đã công bố lệnh ăn xá tù nhân, một động thái mà Le Figaro cho là cũng nhằm thu phục lòng dân cho Kim Jong-un. Hôm thứ Hai, trên lãnh thổ Trung Quốc, thượng đỉnh Trung Hàn đã diễn ra. Đây là thượng đỉnh đầu tiên giữa hai nước kể từ khi ông Kim Jong-un mất. Hai bên đã nhất trí sẽ cùng nhau làm việc vì hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Ngay trong hậu trường, Bình Nhưỡng cũng đã bí mật thảo luận với Nhật Bản về hồ sơ người Nhật bị bắt cóc trong những năm 1970-1980.
Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ đang có chuyến thăm 2 ngày tại Trung Quốc. Báo Le Figaro quan tâm đến sự kiện nói trên với bài phân tích Tim Geithner tới Trung Quốc trong bối cảnh sóng gió giữa Bắc Kinh và Washington.
Đối với Hoa Kỳ, trong bối cảnh trước thềm bầu cử tổng thống, chủ đề quan hệ kinh tế song phương với Trung Quốc trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. Nhiều nhà chức trách Mỹ đã phê phán gay gắt chính sách bảo hộ tiền tệ của Trung Quốc. Còn đối với Bắc Kinh, trong thời buổi kinh tế khó khăn này, Bắc Kinh đâu dễ gì buông tay giải phóng cho đồng nhân dân tệ. Trong khi đó, vấn đề cố tình định giá thấp đồng nhân dân tệ lại là điểm va chạm chính giữa hai nước. Để tránh bị Đảng Cộng Hòa chỉ trích, Nhà Trắng ngày đêm suy nghĩ tìm giải pháp cho vấn đề Trung Quốc. Đến mức mà Washington đang dự định thành lập một cơ quan chính phủ chuyên trách về vấn đề quan hệ kinh tế với Trung Quốc. Tờ báo nhấn mạnh, trong nhiều giải pháp đối phó với Trung Quốc, Mỹ có thể sẽ xem xét đến một dự án hợp tác mới với Liên hiệp châu Âu. Bên cạnh chủ đề kinh tế, một chủ đề mang tính chất chiến lược không kém cũng sẽ được đề cập trong chuyến thăm này, đó là hồ sơ hạt nhân của Iran. Washington đang định bao vây Iran bằng biện pháp cấm vận dầu hỏa. Thế nhưng, biện pháp này đương nhiên ảnh hưởng đến quyền lợi của phía Trung Quốc, nên nhớ rằng Trung Quốc mua đến 22% lượng dầu thô xuất khẩu của Iran.
Chính sách nhập cư của Pháp là một trong những vấn đề thời sự được báo giới nước này mổ xẻ hôm nay. Tuy nhiên, cô đọng nhất có lẽ là bài đăng trên tờ báo L'Humanité với dòng tựa mỉa mai Claude Guéant, quán quân của chính sách trục xuất người ngoại quốc năm 2011.
Hôm qua, Bộ trưởng Nội vụ Pháp, ông Claude Guéant, đã công bố bản tổng kết chính sách nhập cư tại Pháp năm 2011. Theo đó, ông hoan hỷ về kết quả đạt được. Với 32.912 người nhập cư không giấy tờ hợp pháp đã bị trục xuất khỏi nước Pháp. Bên cạnh đó, ông Guéant còn mạnh tay cả với người nhập cư hợp pháp. Ông cho biết, từ đây đến tháng 5, tỷ lệ người nhập cư hợp pháp vào lãnh thổ Pháp sẽ giảm đi 10%, tức hạ số người nhập cư bình quân mỗi năm xuống ngang bằng với những năm 1990. Tờ báo cũng nhắc lại, trong giai đoạn 2010-2011, lượng visa cấp cho người nước ngoài đến Pháp theo diện đoàn tụ gia đình đã giảm 14%, đặc biệt đối với người nhập cư theo diện lao động đã giảm đi 26%. Nhập cư theo diện lao động có nghĩa là đến Pháp để làm việc, tức thuộc diện gọi là nhập cư có chọn lọc, một chính sách mà Tổng thống Sarkozy đã hứa hẹn thực hiện khi tranh cử vào điện L'Élysée vào năm 2007.
Trong lĩnh vực nông nghiệp, báo Le Monde hôm nay chú ý đến một phương pháp trừ sâu và cỏ dại hiệu quả tại Nhật Bản qua một bài viết mang dòng tựa khá thú vị, vịt, một giải pháp thay thế cho thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng.
Người nông dân tiên phong trong phương pháp này là ông Takao Furuno, 61 tuổi, hiện sống tại làng Keisen, thuộc đảo Kyushu, miền Tây Nhật Bản. Phương pháp của ông không có gì mới mẻ mà rất cổ điển, đó là dùng vịt thay thế thuốc bảo vệ thực vật. Ông nuôi vịt và cho sinh sản ngay trên đồng ruộng của mình. Vịt sẽ sống bằng cách tự tìm sâu bọ trên lúa để ăn. Ngoài ra, vịt còn có thể ăn cỏ dại. Hơn nữa, khi bơi lội bằng đôi chân cánh quạt của mình, vịt có thể tạo oxy cho nước và làm tơi đất. Phân vịt lại có tác dụng làm phân hữu cơ rất tốt cho quá trình sinh trưởng của lúa. Cơ bản là đơn giản như vậy, nhưng kết quả đạt được lại rất lớn. Ông tiết kiệm được tiền mua thuốc trừ cỏ và thuốc trừ sâu. Thu nhập của ông cao hơn đến 30% so với thu nhập bình quân của những nông dân có sử dụng phân hóa học. Thêm vào đó, số tiền kiếm được từ việc bán vịt cũng không ít. Năm 2010, ông cho xuất bản quyển sách mang tên Quyền lực của vịt. Quyển sách đã quyến rũ được 10.000 nông dân Nhật và 65.000 nông dân của nhiều nước, trong đó có Việt Nam. Liên tục chương trình, xin mời quý vị đến với tạp chí khoa học với chủ đề Phòng bệnh cúm gia cầm tại Việt Nam. Trọng Thành biên soạn với sự tham gia của giáo sư Trần Tịnh Hiền, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh và bác sĩ Nguyễn Đình Nguyên tại Sydney, Úc.
Kính thưa quý vị, trong thời gian hiện tại, tại khu vực Đông Nam Á có những dấu hiệu của bệnh dịch cúm gia cầm AH5N1 hay gọi nôm na là bệnh cúm gà. Ngày hôm qua tại Indonesia, Bộ Y tế nước này đã chính thức thông báo một thanh niên 23 tuổi sống tại ngoại ô thủ đô Jakarta đã tử vong vì mắc căn bệnh này. Trước đó, ngày 31 tháng 12, tại Hồng Kông, có một trường hợp người chết vì cúm gia cầm. Đây là trường hợp tử vong đầu tiên được biết đến ở Trung Quốc kể từ 18 tháng nay, và có thể coi là người đầu tiên chết vì dịch cúm gà trong khu vực trong mùa đông năm nay. Ngày 5 tháng 1 vừa qua, tại một số tỉnh đồng bằng Nam Bộ, Việt Nam, đã phát hiện một số ổ dịch cúm gà. Hàng ngàn gia cầm đã bị tiêu hủy để ngăn chặn dịch. Ngay sau đó, Bộ Y tế Thái Lan đã ra thông báo để cảnh giác về khả năng virus cúm gia cầm từ Việt Nam tràn sang. Cúm gia cầm H5N1 là một loại cúm mới được phát hiện trong thời gian gần đây, gây nhiều lo ngại đối với sức khỏe con người. Chắc chúng ta đều nhớ năm 2003, dịch cúm này đã khiến rất nhiều người chết. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, cúm gia cầm H5N1 đã khiến 339 người chết, trong đó Indonesia đứng đầu với 115 người, Việt Nam đứng hàng thứ hai với 59 trường hợp. Dịch cúm gia cầm H5N1 năm nay có đáng ngại không? Và làm thế nào để phòng chống căn bệnh này ở người? Vân vân. Khách mời của chúng ta hôm nay là giáo sư Trần Tịnh Hiền, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh và bác sĩ Nguyễn Đình Nguyên, Đại học New South Wales, Sydney, nước Úc. Sau đây là phần giải thích của các chuyên gia. Mời quý vị theo dõi. Giáo sư Trần Tịnh Hiền, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh và Giám đốc nghiên cứu lâm sàng của một chi nhánh nghiên cứu của Đại học Oxford, Anh Quốc tại Việt Nam. Giáo sư Trần Tịnh Hiền nêu ra ba nhận xét về thực trạng của cúm gia cầm do virus H5N1 gây ra trong thời gian gần đây ở Việt Nam.
Trong nhiều năm qua, phải 4-5 năm rồi thì nó không có gây những cái trận dịch ở cái khu vực của Việt Nam, thì có một số cái trường hợp tức là nhiễm cúm gia cầm, tức là gà vịt thôi, chứ còn trên người thì là không có có. Tuy nhiên thì cứ mỗi năm thì chúng ta cũng phải rất là lưu ý và cảnh giác, là bởi vì cái thời điểm cuối năm và đầu năm thì là thường thường là những cái lúc mà có thể xuất hiện cúm gia cầm ở Việt Nam là trong khoảng thời gian mà gần cái Tết âm lịch đấy. Thì hiện nay thì vẫn theo dõi và cũng không có thấy xảy ra những cái trường hợp. Tất nhiên là anh biết là cái virus cúm nói chung và cúm gia cầm thì nó, virus cúm thì nó thay đổi thôi. Mình phải xem chừng những cái hiện tượng như thế. Cái thứ hai nữa thì hiện nay đó là cái hiện tượng mà virus lây từ người sang người thì là ở trên người của H5N1 thì cũng có phải là phổ biến. Là bởi vì hiện nay thì mặc dù có những ca xảy ra nhưng mà so với cái cúm khác, ví dụ như cúm H1N1 năm 2009 nó gây đại dịch, hay là cái cúm mùa thì nó lây từ người sang người nhiều, cho đối với H5N1 ít. Thậm chí là tất nhiên là cái mình cũng chú ý, nhưng mà tôi nghĩ là cái nguy cơ nó không có phải là trầm trọng. Cái lý do thứ ba nữa là đa số cho đến hiện nay là từ Việt Nam, Thái Lan, Indonesia hay là Egypt, tất cả những cái trường hợp xảy ra là đều do tiếp xúc với gia cầm bệnh và ăn cái thịt của những cái con gà vịt mà bị bệnh. Và ở Việt Nam hiện nay là tình hình đó là giảm rất nhiều. Sau nhiều năm từ 2004-2006 là có dịch thì hiện nay dân chúng người ta cũng ý thức được chuyện đó, và cái việc mà tiếp xúc với gia cầm bệnh thì nó có giảm. Tuy nhiên là mình phải nên nhớ là vừa rồi ví dụ ở Trung Quốc có cái trường hợp cũng bị cúm gia cầm H5N1, nhưng mà người ta điều tra thì không thấy có tiếp xúc ở, thậm chí còn những cái điều mà cần phải tìm hiểu thêm. Nói chung thì tôi nghĩ là đối với cúm gia cầm H5N1 thì cái duy nhất mà tôi nghĩ là nó có hiệu quả, tức là làm thế nào tránh tiếp xúc với gia cầm bệnh là nó quan trọng nhất. Bởi vì cho đến giờ này thì tất cả những ca, hầu hết những cái ca mà ở trên thế giới như hồi nãy tôi nói đều là do tiếp xúc với gia cầm bệnh hết. Nếu mà tránh tiếp xúc thì đương nhiên là sẽ không có bệnh.
Bác sĩ Nguyễn Đình Nguyên từ Sydney, Úc cho biết thêm về một số các biện pháp mà ông cho là cần thiết để mọi người đề phòng trước bệnh cúm gia cầm H5N1.
Cho đến hiện nay mình không có một cái biện pháp đặc hiệu nào để mình phòng ngừa cúm H5N1 cả. Do đó cái biện pháp phòng ngừa cúm chung nó vẫn chung quy lại theo phương pháp cổ điển. Thứ nhất là vệ sinh cá nhân. Vệ sinh cá nhân có nghĩa là gì? Tức là một, mình phải giữ một cái thể trạng mình ở một cái sức khỏe ở mức độ tốt nhất bằng cách mình phải rèn thể lực, mình có một chế độ dinh dưỡng tối ưu để mình tránh các cái bệnh tật, và đặc biệt là những cái người mà trong cái khả năng mà làm giảm cái nguy cơ miễn dịch, ví dụ như là những cái người vừa mắc bệnh nặng, những người vừa có thể mắc một cái bệnh khác, thì mình hạn chế để mình đi lại tiếp xúc đến những cái vùng mà đang hiện gọi là thông báo đang có một cái dịch cúm gà đang rầm rộ. Rồi cái biện pháp cá nhân khác có nghĩa là mình phải rửa tay sạch sẽ, đó là một cái thói quen chung, không những mình giảm cái bệnh cúm, nó có thể là giảm các bệnh truyền nhiễm khác. Rồi các cái biện pháp cộng đồng, tức là với cái ý thức cộng đồng, tức là nếu mà trong gia đình, những gia đình mà nuôi có gia cầm mà mình có những cái con gà trong gia mình mà nó có thể nó bị thấy nó không được khỏe, thì mình tốt nhất mình có thể mình báo cho các thú y họ đến họ xem xét đó như thế nào. Chứ thực tế thì không phải tất cả các con gà thì đều là cúm gà cả, cho đó mình cùng để mình có một cái giúp cho mọi quanh họ có một cái an tâm hơn về cái chuyện đó. Tôi nghĩ đó là một cái biện pháp mà rất là cổ điển mà hiện nay mình có thể áp dụng được cho phòng cúm, các loại cúm nói chung, nhất thiết là cúm H5N1.
Về cơ chế của bệnh cúm gia cầm do virus H5N1 gây ra so với các bệnh nhiễm khuẩn, và trong trường hợp nào thì bệnh cúm này trở thành một dịch bệnh nguy hiểm? Sau đây là lời giải thích của bác sĩ Nguyễn Đình Nguyên.
Cúm đó một loại là loại siêu vi khuẩn, hay mình gọi là virus. Cái cơ chế lây bệnh của virus nói chung và không có gì thay đổi là khi cái con virus đó nó vào cơ thể, cái con virus cúm nó tấn công thường chủ yếu hô hấp, đó là cái nơi mà nó cư trú thích hợp nhất đối với lại virus cúm. Khi nó vào nó không có giống con vi khuẩn nó vào cơ thể mình là nó không nguyên diệt, rồi nó đi vào máu, nó đi vào nội tạng và từ đó nó sinh sôi nảy nở và nó tấn công mình. Nhưng con virus nó lại đặc biệt, cái con virus là cái tế bào nó rất là nhỏ, mình gọi là siêu vi, và nó có một cái tế bào duy nhất thôi, rồi trong đó nó có cái nhân. Nguyên tắc là trong cái cơ thể mình là cái nhân và là phải nhánh kép thôi. Cái cơ chế di truyền của tế bào người là cơ chế di truyền kép, tức là cái chuỗi di truyền mình có hai nhánh. Còn thường gan virus anh có một nhánh thôi, mà anh nhân lên trong cái cơ thể con người cũng rất là đặc biệt, tức là khi anh tấn công vào cơ thể mình, nó lại chích trong cái tế bào của mình và bắt đầu nó bơm cái nhân di truyền của nó vào trong cái tế bào của mình, rồi cái nhân tế bào nó có cái chất di truyền vào trong chính tế bào của con người và nó phát sinh và nó sinh trưởng trong ngay cái tế bào người mình. Rồi sau khi nó phát triển đủ đến một cái lượng nhất định nào đó, bắt đầu nó bung ra ngoài cơ thể, khoảng từ 7 ngày đến 10 ngày thì tự động nó đi ra ngoài khỏi cơ thể của mình. Đó là cái cơ chế cái bệnh đặc biệt của nó. Tại làm sao mà cúm năm nào nó cũng có là một cái. Thứ hai, cúm có khi nặng khi nhẹ, rồi dịch cúm có khi nhiều khi ít. Cái lý do phải làm sao? Bây giờ mình quay trở lại cúm thì nó có 3 loại ở trên người, nó là cúm A, cúm B và cúm C. Trong đó cúm C còn không có vấn đề gì. Cúm B là cúm nhẹ, tức là giống như mình cứ cảm sổ mũi nào đấy thì thôi. Cúm A là tương đối là cúm nặng nhất. Trong lịch sử của nhân loại thì là nhiều đại dịch cúm trên toàn thế giới, mà bắt đầu mình biết được cúm mà gọi là lịch sử thì cúm Tây Ban Nha vào năm 1917 thế chiến thứ nhất đó, rồi cúm châu Á, rồi cúm Hồng Kông, cúm lợn. Đó là những đại dịch cúm lớn, hầu hết chỉ là do cúm A gây ra. Và trong cái loại cúm A thì nó có nhiều phân loại cúm A nó dựa vào hai cái yếu tố kháng nguyên. Thứ nhất nó gọi là H và thứ hai là N. Có 9 dòng H và 15 dòng N cho đến nay người ta biết được. Vậy nếu mình cứ ghép một H với một N thì nó sẽ ra một dòng cúm. Như vậy thì cúm A H1 tức là gì? Tức là cúm được loại A, cái kháng nguyên H của nó là, và N, kháng nguyên N nó là 1. Như vậy mình gọi là AH5N1. H5N1 là một loại cúm A. Và cúm A thường nó xuất phát từ vật chứ nó không xuất phát từ con người. Nhưng đến một trường hợp nào đó, nó đột biến. Đó là cái quá trình tiến hóa, sinh sống và sinh tồn. Nó phải vượt cái rào cản chủng loại, tức là nó nhảy từ lây bệnh từ con vật sang con người. Rồi có một cái trường hợp thứ hai nữa là bắt đầu khi đổi thành người lây sang người và lây lan hàng loạt. Như vậy, có 3 điều kiện để một cái loại cúm A mà nó có thể gây thành, mà cho đến nay các giới khoa học họ công nhận điều kiện thứ nhất là phải có một sự kiện vượt rào cản chủng loại, tức là cái loại cúm ở trên động vật đó nó có khả năng gây bệnh. Đó là trường hợp của cúm AH5N1 đã là một trong những tiêu chuẩn đó, bởi vì nó đã được chuyển từ vật sang người. Điều kiện thứ hai để mà có thể xếp loại nó thành một cái nguy cơ thành đại dịch, tức là cái loại vi khuẩn AH5N1 sau khi đã được lây sang người đó, nó phải có khả năng chuyển từ người này sang người khác. Một khi nó đã có khả năng gây từ người sang người thì cái mức độ phán cực kỳ nhanh chóng. Nhưng mà cho đến nay chúng ta một điều may mắn là AH5N1 chưa có cái nguy cơ nào và chưa có một cái bằng chứng cụ thể nào, mặc dù người ta có một vài y bằng bố nhưng mà chưa đủ là bằng chứng thuyết phục là có khả năng lây từ người sang người. Và yếu tố thứ ba, đặc điểm thứ ba của một cái gọi là đại dịch, tức là một cái khi gây ra một đồng hàng loạt trên một diện rộng lớn. À, tôi nói cái số lượng đây phải đến hàng triệu. Thí dụ như mình nói là cái đợt cúm đầu tiên mà trên thế giới được gọi là cúm Nga đấy, nó vào khoảng năm 1990, khoảng 1 triệu người chết. Và đặc biệt cúm Tây Ban Nha là một loại cúm kinh khủng nhất vào 1918, tôi nhớ. À, khoảng 2 năm thì cúm này đã lấy đi khoảng 50 triệu sinh mạng trên toàn thế giới.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí khoa học của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI với đề tài Phòng bệnh cúm gia cầm tại Việt Nam. Khách mời hôm nay của chúng tôi là giáo sư Trần Tịnh Hiền, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh và bác sĩ Nguyễn Đình Nguyên thuộc trường Đại học New South Wales ở Sydney, Bình Úc.
Trong hiện tại, ngành y tế tại Việt Nam đã có một hệ thống để kịp thời phát hiện các thay đổi trong cấu tạo của virus cúm, trong đó có virus cúm gia cầm H5N1. Sau đây là nhận xét của giáo sư Trần Tịnh Hiền. Thưa giáo sư, cấu tạo của cái virus này đấy có những cái thay đổi gì không, và làm thế nào mà mình có thể kịp thời để theo sát? Ở Việt Nam hiện tại thì có cái cơ chế đó không ạ?
Thì hiện nay là trong nước thì có cái chương trình gọi là giám sát cúm nói chung, tức là tất cả các cúm là có những cái điểm theo dõi, hàng năm người ta lấy bao nhiêu mẫu phẩm và ta đưa về các cái viện Pasteur hoặc là viện vệ sinh dịch tễ trung ương để người ta xem thử là có bao nhiêu cái virus cúm, rồi bao nhiêu là cái loại H1N1, bao nhiêu loại H3N2 vân vân, hay là để người ta theo dõi, và nếu có cái gì thì người ta sẽ làm các cái xét nghiệm về sinh học phân tử, ví dụ như là giải trình tự để người ta có những thay đổi gì không.
Theo báo chí trong nước, một số chuyên gia như bác sĩ Nguyễn Hồng Hà, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cho rằng với điều kiện khí hậu thuận lợi, có khả năng nhiều chủng virus cúm đang lưu hành ở Việt Nam như H1N1, H3N2, H5N1 hay cúm B sẽ tái tổ hợp và trở nên nguy hiểm hơn. Về khả năng biến đổi khó lường của virus cúm gia cầm H5N1, sau đây là giải thích của bác sĩ Nguyễn Đình Nguyên.
Cái đặc điểm rất là quan trọng của cúm A là một loại cúm có khả năng biến đổi rất nhanh. Yếu tố nào để cho thành cái biến đổi, cho đến hiện nay mình chưa có một cái câu trả lời chính xác, nhưng mà nó hầu hết nằm trong tiên đoán. Nó có hai yếu tố thiên nhiên và yếu tố có thể tác động với con người. Yếu tố thiên nhiên đó là một cái quá trình thích nghi sinh tồn của các loại virus đó. Thí dụ trong một điều kiện thời tiết không thuận lợi thì con virus đó nó muốn tồn tại thì nó phải thay đổi. Nó giống như mình thôi, khi trời lạnh thì mình áo lạnh, và trời nóng mình phải có phương biện pháp chống nóng, đó là cái biện pháp sinh tồn. Thì chính trong con virus nó đã có một bộ mặt tự nhiên để nó sinh tồn như thế. Cái yếu tố thứ hai và giới khoa học còn nghĩ đến là yếu tố tác động từ con người, tức là những cái tác động của mình chưa được hiểu rõ về cái bản chất của con virus này, mà mình tác động quá thì cũng vô hình chung mình gây một cái môi trường không thuận lợi cho con virus, thì lập tức nó phải biến đổi này. Rồi thí dụ chúng ta có thể dùng một loại thuốc mà chúng ta chưa biết rằng cái thuốc đó có tác dụng tốt đối với con virus hay không, thì vô hình chung mình lại đánh thức một cái tiềm năng hoặc một cái độc lực nào đó trong nó để nó sinh tồn. Do đó là lý do tại sao mà không những con virus cúm AH5N1 đâu, các loại cúm A hiện nay lưu hành trong con người thì cũng đều có cái đặc điểm đó cả. Đó là một cái tại sao chúng ta thấy hàng năm chúng ta đều có các cái vaccine chống cúm, nhưng năm nào cúm cũng có, và không phải H5N1 thì gớm lắm đâu, tất cả là cúm thông thường thôi, mỗi một năm cũng có thể lấy đi khoảng nửa triệu, hai phần tư cho đến nửa triệu sinh mạng của người trên thế giới nếu mình không có để ý tới. Nhưng mà đó là cúm thông thường đấy, có nghĩa là gì, tức là cái con virus cúm A này nó thay đổi rất là liên tục và mình không thể biết được. Và do đó là một cái câu trả lời để mình lý giải là cúm AH5N1 có năm nó lên cao, có năm nó xuống thấp, và có năm nó quay trở lại, rồi có năm nó lại nhiều hay năm ít.
Tại Việt Nam cũng như một số quốc gia láng giềng như Thái Lan, trong mùa bệnh dịch cúm đang diễn ra hiện nay, trong xã hội thường có một tâm lý lo ngại lớn đối với các dịch bệnh mới như cúm gia cầm H5N1. Bác sĩ Nguyễn Đình Nguyên giải thích về các nguyên nhân của trạng thái tâm lý này.
Thứ nhất cũng có lý do của nó, lý do mà cái đó ai cũng biết đến, tức là người ta lo bởi vì nó là một loại cúm mới. Thực tế nó mới xuất hiện khoảng 1998 rồi một vài ca, rồi đến 2003 là nó bùng phát. Và chính vì nó là virus mới, do đó mình không hiểu được nó hết. Không hiểu nó hết thì mình không tiên lượng được nó như thế nào. Chính lý do thứ hai người ta lo AH5N1, có nghĩa là sợ rằng nó biến thành đại dịch bởi vì nó là virus mới. Chính virus mới cơ thể mình nó chưa có khả năng phòng vệ một cách hữu hiệu. Do đó là khi vào nó tấn công vào một cách đột biến với một độc lực rất cao đột ngột, rồi nó phá hàng rào và nó có thể lây lan giữa người với người, thì lúc đó người ta nghĩ đến là người ta sợ một cái đại dịch. Mà cái nỗi lo thứ ba theo tôi, ý chủ quan của tôi thôi, tôi nghĩ đó là do vấn đề truyền thông. Và tôi nghĩ rằng là một trong vai trò của truyền thông của hiện đại ngày hôm nay đã làm cho chúng ta lo quá mức về vấn đề đó. Đó là thí dụ Internet, các cái truyền thông kỹ thuật số chỉ trong vòng tích tắc đồng hồ thì thông tin nó đã được lan tràn toàn thế giới. Nó cũng có cái mặt lợi. Mặt lợi của truyền thông nhanh chóng đó đã giúp cho chúng ta kiểm soát được bệnh SARS. SARS là chúng ta biết rồi, là đầu tiên chúng ta nghĩ là bệnh rất là khủng khiếp, nhưng mà cũng chính nhờ những cái truyền thông, cái hợp tác rất là quan trọng như thế và nó là nhanh chóng chúng ta đã kết hợp và đã ngăn chặn được bệnh SARS. Nhưng mà cũng chưa chắc đâu ạ, có thể đó là một cái biến tiến trình tự nhiên của bệnh thôi, nó tự động nó lui chứ không chưa hẳn là do mình. Nhưng mà ít ra là mình cũng hiểu nó một cách rất là nhanh chóng. Chưa có trong lịch sử nghiên cứu khoa học, chưa có một cái trường hợp nào như trường hợp SARS trong vòng 30 ngày là chúng ta đã giải mã toàn bộ cái virus gây bệnh SARS. Nhưng mà ngược lại thì cũng chính vì cái truyền thông đã làm cho chúng ta, khi mà người ngoài không có hiểu chuyên môn, mình nghe những cái chuyện khủng khiếp như vậy thì tự nhiên cái làn sóng mà bị lo ngại nó lan rộng hơn là mình tưởng.
Cúm gia cầm H5N1 trước hết là bệnh cúm phát triển ở các động vật nuôi. Khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe con người là tương đối hạn chế. Cũng như đối với nhiều bệnh cúm khác, con đường lan truyền của virus cúm gà là khó lường. Bởi vậy, một trong các biện pháp phòng bệnh tốt nhất đối với con người là tránh tiếp xúc với nguồn gây bệnh, vệ sinh và tăng cường sức đề kháng của cơ thể, đặc biệt đối với những người mắc bệnh nặng và những bệnh mãn tính. Riêng về vấn đề phòng chống bệnh cúm gà ở gia cầm là lĩnh vực của ngành thú y, là chủ đề mà chúng tôi không nhắc đến trong khuôn khổ của tạp chí tuần này. Ngày Tết cổ truyền sắp tới, chúng tôi xin kính chúc các quý vị an khang đón Tết. Hy vọng câu chuyện của các chuyên gia trên đây mang đến cho quý vị một đôi điều bổ ích trong việc phòng ngừa căn bệnh này cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn giáo sư Trần Tịnh Hiền và bác sĩ Nguyễn Đình Nguyên đã dành thời gian cho tạp chí khoa học của RFI tuần này.
Cuối cùng, xin mời quý vị đến với chuyên mục Cuộc sống muôn màu do Thanh Hà biên soạn.
Cuộc sống muôn màu.
2 năm sau, khi trở thành siêu sao trong làng nhạc của thế giới, ca sĩ ngoại hạng Susan Boyle tiếp tục làm mê hoặc công chúng từ Bắc Mỹ đến Úc Châu, từ Tokyo đến Thượng Hải. Mỗi buổi trình diễn của bà đều chật kín khán giả. Cách nay 2 năm, Susan Boyle đã xuất hiện trên màn ảnh nhỏ trong chương trình Britain's Got Talent. Trang phục quê mùa, vóc dáng thô thiển, rồi cử chỉ vụng về, nhan sắc lại không có bao nhiêu, cùng với tuổi tác của Susan đã suýt làm trò cười cho khán giả. Thế nhưng giọng hát thiên phú của bà đã đánh bật tất cả những lời gièm pha, chế nhạo. Trong thế giới âm nhạc thì từ một cô bé lọ lem, Susan Boyle đã trở thành một bà hoàng. Từ một người đàn bà nhút nhát, ít khi ra khỏi nhà, Susan Boyle trong 2 năm vừa qua đã chu du khắp Nam Châu, từ một người chỉ hát trong những dàn đồng ca, trong các quán rượu hay ở nhà thờ. Susan Boyle đã chinh phục được 60.000 khán giả trong buổi trình diễn duy nhất tại Thượng Hải, và cũng chương trình này đã thu hút được 1/4 tỷ khán giả Trung Quốc khi được trình chiếu trên đài truyền hình nhà nước. Trong 14 tháng vừa qua, bà đã bán được tất cả là 14 triệu đĩa hát. Album đầu tay của Susan Boyle, I Dreamed a Dream, được trình làng năm 2009, được xem là đĩa hát ăn khách nhất trên thế giới. Hiếm khi nào, trong chưa đầy một năm, một nghệ sĩ lại vinh dự chiếm tới 2 kỷ lục hit parade trên thị trường đĩa hát của cả Anh lẫn Mỹ như trường hợp của Susan Boyle. Theo hãng sản xuất đĩa hát của bà thì phải ngược dòng thời gian để trở lại năm 1969 mới tìm thấy hiện tượng này nhờ vào ban nhạc rock mà không cần phải giới thiệu, The Beatles. Hào quang của Susan Boyle không dừng lại ở đó. Được biết là một vở ca nhạc kịch kể lại cuộc đời và phép lạ đối với bà đang được dàn dựng, bởi lẽ Susan Boyle không chỉ là một giọng hát tuyệt vời mà còn là một hiện tượng xã hội hiếm thấy. Từ một cô bé con nhà nghèo, xấu xí, chậm lụt và nhút nhát, Susan Boyle đã trở thành một ngôi sao, một thần tượng trong thế giới mở rộng ngày hôm nay. Một trong những bí quyết giúp bà chinh phục các fan bất luận tuổi tác và màu da là do mọi người quý mến sự thành thật, chất phác của một cô gái già chưa từng nhận được một nụ hôn trong đời. Trước khi bước lên quỹ đạo của thành công, người ta cũng quý mến Susan Boyle vì bà không che đậy gốc gác bình dân của mình. Khi đã nổi tiếng và trở nên giàu có, Susan Boyle vẫn sống trong căn nhà nhỏ bé tại Blackburn trên mảnh đất Scotland thân yêu cùng với gia đình và một con mèo nhỏ.
Để biết thêm thông tin, xin mời quý vị truy cập vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.viet.rfi.fr. Chữ Việt viết thường, không có dấu.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình hôm nay của RFI Việt ngữ đến đây là kết thúc. Ngày mai thứ Năm, 12 tháng Giêng 2012, đầu tiên như thường lệ là bản tin thời sự. Tiếp theo là một điểm báo do Lê Phước biên soạn, tạp chí Tiêu điểm thời sự. Tú Anh thực hiện với phần phân tích của nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney về chủ đề Trung Quốc trong vòng vây của Mỹ. Nữ kỹ thuật viên Nafafon cùng toàn ban biên tập RFI Việt ngữ xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ.